Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ Washington, D.C. Hà Vũ và Tổng ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 9 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung. Kế tiếp là câu chuyện nước Mỹ do Hà Vũ phụ trách. Theo sau là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Và cuối cùng là tiết mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ do Linh đang phụ trách. Mời quý thính giả theo dõi. Bây giờ, để mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý khán giả theo dõi bài tường trình của Nguyễn Trung về những sóng gió trong quan hệ Việt-Trung hiện nay.
Quan hệ Việt-Trung sóng gió tới mức nào? Giới quan sát cho rằng mối quan hệ từng được coi là môi hở răng lạnh giữa Hà Nội và Bắc Kinh đang ở trong giai đoạn sóng gió nhất trong nhiều năm. Mối quan hệ Việt-Trung, theo nhận định của giáo sư Canther, đang ở mức thấp nhất kể từ giai đoạn tháng 5 tới tháng 7 năm 2014, khi hai quốc gia ở thế đối đầu quanh giàn khoan dầu HD-981, mà Hà Nội nói là Bắc Kinh đưa vào vùng đặc quyền kinh tế của mình. Trung Quốc không chỉ hủy các hoạt động giao lưu, hữu nghị quốc phòng trên biên giới, mà tin cho hay còn đe dọa sử dụng vũ lực nếu Việt Nam tiếp tục khoan thăm dò dầu khí ở bãi Tư Chính ở Trường Sa. Việt Nam đã phải ngưng hoạt động của công ty Repsol của Tây Ban Nha tại đó, ông Thayer cho biết. Một cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước bên lề cuộc họp Bộ trưởng Thường niên của ASEAN ở Manila hôm 7 tháng 8 đã bị hủy. Hồi cuối tháng 8, tin tức xuất hiện về chuyện các chuyên gia mạng cùng các hacker của Trung Quốc đã tấn công vào hệ thống của doanh nghiệp và chính phủ của Việt Nam. Theo Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS, các quan chức tham dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN ở Manila đầu tháng trước suýt nữa không thể ra được một thông cáo chung vì những bất đồng liên quan tới việc đề cập tranh chấp Biển Đông do vấp phải sự phản đối từ Campuchia và nước chủ nhà Philippines, trong khi Việt Nam thúc đẩy việc sử dụng ngôn từ mạnh hơn. Cơ quan sáng kiến hàng hải của CSIS viết tiếp trong một bài phân tích rằng Trung Quốc đã phản đối tuyên bố mạnh hơn và cáo buộc Việt Nam là nước duy nhất lấn biển ở Biển Đông. Trong một động thái mà các nhà quan sát cho rằng Bắc Kinh không còn kiêng dè Hà Nội, CSIS dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng tại thời điểm này, nếu hỏi ai thực hiện việc lấn biển thì dứt khoát không phải Trung Quốc, có lẽ nước nêu lên việc này làm chuyện đó. Theo ông Thayer, cho dù quan hệ hai nước có chiều hướng đi xuống, Việt Nam tiếp tục theo đuổi chính sách vừa hợp tác vừa đấu tranh với Trung Quốc. Giáo sư nghiên cứu về chính trường Việt Nam đề cập tới chuyện hồi tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã tới Washington để gặp người đồng nhiệm James Mattis và củng cố hợp tác quốc phòng, mà đáng chú ý nhất là thông báo rằng Việt Nam sẽ đón một hàng không mẫu hạm tới cập cảng quốc tế Cam Ranh vào năm tới. Ông cũng nói tới chuyện cuối tháng trước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm Indonesia và Miến Điện, trong khi ở Jakarta, ông Trọng đã cụ thể kêu gọi đoàn kết ở khu vực về vấn đề tranh chấp Biển Đông. Ngày 31 tháng 8, phản ứng trước cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc ở cửa vịnh Bắc Bộ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã hết sức quan ngại và kêu gọi Trung Quốc chấm dứt và không lặp lại các hành động làm phức tạp tình hình tại Biển Đông. Và đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp với đại diện Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để nêu rõ lập trường của Việt Nam. Ít ngày sau đó, hôm 6 tháng 9, Việt Nam một lần nữa lại phản đối cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa. Theo giáo sư Canther, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ hơn, như mạnh mẽ phản đối hành động này của Trung Quốc, nghiêm túc yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, không lặp lại các hành động tương tự, không làm ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định ở khu vực và Biển Đông. Tuy nhiên, sau đó, Trung Quốc đã bác bỏ chỉ trích của Việt Nam, nói không làm gì sai và đồng thời kêu gọi bên có liên quan nêu xem xét các cuộc tập trận một cách bình tĩnh và hợp lý. Trong khi đó, trong cùng thời gian, theo giáo sư Canther, số du khách Trung Quốc tới Việt Nam tăng mạnh, đầu tư tăng và thương mại hai chiều đạt 25,5 tỷ đô la trong quý đầu tiên. Nhiều khả năng hiện trạng này sẽ tiếp diễn cho tới khi Trung Quốc tổ chức Đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu vào ngày 18 tháng 10. Nhà nghiên cứu nói với VOA tiếng Việt từ Australia. Tờ Hoàn Cầu Thời báo có tư tưởng dân tộc của Trung Quốc từng đăng một bài xã luận, trong đó nhắc tới chuyến thăm Mỹ và Nhật của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hồi cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Bài báo có đoạn xin trích các chuyến thăm liên tiếp tới Mỹ và Nhật Bản cho thấy sáng kiến của Việt Nam nhằm đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề khu vực. Hoàn Cầu Thời báo viết tiếp rằng, đối mặt với sự trỗi dậy của Trung Quốc, Việt Nam cần phải ve vãn với các nước khác ngoài khu vực nhằm khống chế Trung Quốc ở Biển Đông và bảo vệ các quyền lợi của mình.
Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi câu chuyện nước Mỹ với đề tài Những tội phạm chưa có quốc tịch Mỹ có nguy cơ bị trục xuất. Vào năm 1996, Tổng thống Bill Clinton ký ban hành luật có tên là Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act, tạm dịch là Luật chống khủng bố và thi hành án tử hình có hiệu lực. Luật này quy định những cư dân chỉ có thẻ xanh, chưa phải là công dân Mỹ bị kết án về những tội phạm trên đất Mỹ, bao gồm một số tội nhẹ, vẫn có thể bị giam cầm, không được kháng cáo dù đã thi hành hoàn toàn bản án. Luật mà Tổng thống Clinton trong lễ ký kết gọi là một đòn giáng chống lại chủ nghĩa khủng bố bị nhiều người xem là độc ác, như nhận xét của luật sư tiến sĩ Tạ Văn Tài, nguyên giáo sư các trường đại học tại Việt Nam trước năm 1975. Ông nói,
cái luật này nó rất là ác độc. Thời đó ông Clinton đã nhượng bộ quốc hội đa số thuộc Đảng Cộng Hòa. Hồi đó Đảng Cộng Hòa họ muốn khắc nghiệt với những người mới là immigrant, thẻ xanh. Không những có cái luật đó mà có một cái luật khác nữa. Nó gọi là Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act. Tức là muốn cho những người di dân mới có tính cách thường trú nhân thôi đó là không được hưởng welfare một cách dễ dàng.
Về phạm vi áp dụng của luật cũng như những đối tượng chịu ảnh hưởng, luật sư Tài giải thích.
Cái luật gọi là Anti-Terrorism and Effective Death Penalty thì nó muốn trục xuất những người thường trú nhân mắc vào tội gọi là đại hình aggravated felony là một. Thứ hai là tội có khí giới. Thứ ba là tội về đạo đức. Thí dụ ăn trộm ăn cắp mà hai lần, riêng cái tội đại hình là cái tội đầu tiên tôi nói là thì nó gồm một loạt những cái tội mà nhiều khi nó không phải là đại hình khi trước nhưng mà luật di dân nó định nghĩa là tội đại hình. Ăn trộm rồi làm giả hồ sơ, làm giả giấy tờ, buôn lậu xe hơi mà đổi những cái số xe, lái xe cẩu thả, gây ra thương tích cho người ta, đánh vợ, đánh con. Nhưng mà có cái điều là thế này là nếu mà tù trên một năm thì mới bị.
Luật sư Nguyễn Hồng Duyên tại San Francisco cho biết thêm về trường hợp phạm tội liên hệ đến ma túy.
Những cái người mà bị kết tội ở các tiểu bang mà do sử dụng ma túy, tức là có ma túy để mà sử dụng không đó, thì cái tội đó chưa phải là cái diện bị trục xuất. Nhưng mà nếu mà mình giữ ma túy trong người với cái mục đích mình buôn bán, mình phân phối, mình kiếm lời, thì cái tội đó là thuộc lại diện bị trục xuất. Nhưng mà để rõ chi tiết đó thì thường thường chúng tôi là những người luật sư đó, tôi phải lôi cái hồ sơ hình sự của họ ra để xem là hồi cái lúc mà họ bị truy tố đó, trong người của họ chứa cái gì, marijuana thì bao nhiêu, hoặc là cocaine, hoặc là các cái chất thuốc lắc chẳng hạn, họ giữ bao nhiêu và họ có buôn bán gì hay không. Rồi mình mới đối chiếu những cái tội đó vào trong cái danh sách của tội do cơ quan di trú họ đề ra đó, mình mới biết rằng là tội đó thuộc diện là bị trục xuất hay không.
Dù luật được ban hành vào năm 1996, nhưng Washington phải thương thuyết về những thỏa thuận trục xuất với từng nước một. Chẳng hạn như Campuchia đã ký thỏa thuận với Hoa Kỳ vào năm 2002. Luật sư Tài cho biết.
Riêng trường hợp Việt Nam á, thì có cái thỏa ước Hồi Hương ngày 22 tháng 1 năm 2008 để mà nói là có áp dụng cho những trường hợp Việt Nam bị trục xuất như thế nào. Thì họ phân biệt ra hai loại. Loại đã qua Mỹ trước ngày bình thường hóa ngoại giao. Thành ra những người mà đi qua Mỹ trước năm đó thì họ coi là đã trốn trong một cộng sản, đã là refugee. Thì bây giờ sau cái đạo luật này họ vẫn là refugee, vẫn là người tị nạn chính trị cho nên là không bị trục xuất về Việt Nam. Tuy rằng có thể trục xuất sang nước khác, Mỹ nó ép Việt Nam chấp nhận cái điểm này để nó che chở đặc biệt cho những người Việt Nam đã là refugee tị nạn chính trị sang Mỹ trước ngày bình thường hóa ngoại giao. Số người đó là 6.200 người. Thành ra mấy người này có thể thoát, không có sao hết. Chỉ có những người mà sang sau thời gian đó, vào cái năm mà ký cái đó thì những người sang sau chỉ có 1.500 số đó thôi thì sẽ bị trục xuất.
Về thủ tục trục xuất những thường trú nhân phạm tội, luật sư Nguyễn Hồng Duyên tại San Francisco diễn giải chi tiết.
Còn cái người có thẻ xanh đó mà phạm tội thì tùy theo loại tội có thể là thuộc diện bị trục xuất. Nhưng mà khi nói bị trục xuất không có nghĩa là vì người ta phạm tội rồi cái là tống người ta đi, không phải như vậy. Trước khi trục xuất đó, bên sở di trú đó họ sẽ khởi một cái thủ tục để mà trục xuất, họ đưa cái hồ sơ của mấy người đó đi ra tòa. Thì khi đi ra tòa, những cái người mà có thẻ xanh đó đó, họ có một cái cơ hội để mướn luật sư, rồi luật sư của họ với họ trình bày là thứ nhất, cái loại tội này nè có phải là loại tội bị trục xuất hay không, và có những cái luật, những cái điều khoản nào hay là những cái tiền lệ nào mà họ được gần như là được giữ lại mà không phải bị trục xuất hay không. Thì sau khi họ đi ra như vậy rồi, mà nếu mà họ thắng á thì họ sẽ vẫn là cái người có thẻ xanh ở Mỹ, nhưng nếu họ thua thì tòa sẽ ra lệnh là người này bị trục xuất, thì bản án sau cùng của họ là bị trục xuất. Trừ trường hợp mà họ khiếu tố lên trên tòa trên thì tính sao, còn nếu mà họ không khiếu tố nữa coi như là cái quyết định đó là quyết định sau cùng.
Vẫn theo lời luật sư Dương, sau hiệp định hồi hương ngày 22 tháng Giêng năm 2008, những người có thẻ xanh qua Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 không bị trục xuất về Việt Nam. Nhưng tình trạng di trú của họ không ổn định, nhất là trong những ngày sắp tới vì chính sách cứng rắn đối với di dân của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Bây giờ trong cộng đồng Việt Nam mình, hiện giờ như là ở thành phố San Francisco của chúng tôi nè, cũng có vài ngàn người Việt Nam thuộc cái diện là đã bị tòa di trú Mỹ trục xuất rồi. Nhưng mà vì họ tới nước Mỹ này vào khoảng năm 1991-92 chẳng hạn, thì theo cái thỏa ước đó, Việt Nam không có nhận họ lại, cho nên họ vẫn được ở San Francisco. Họ vẫn được cấp cái giấy phép đi làm để mà kiếm sống. Chỉ có một điều là cái tình trạng của họ không phải là thẻ xanh và vĩnh viễn họ cũng không có vào được quốc tịch.
Những người chỉ trích cho rằng luật căn cứ trên những định nghĩa mơ hồ về sự sa đọa đạo đức, nới rộng những tiêu chuẩn về tội phạm để có thể trục xuất người có thẻ xanh. Giáo sư Hiroshi Motomura, một chuyên gia về di trú và quốc tịch, thuộc trường luật trường Đại học California Los Angeles nói, luật này không chỉ nới rộng phạm vi trục xuất mà còn hạn chế khả năng của thẩm phán di trú cho phép di dân được ở lại Mỹ căn cứ trên hoàn cảnh cá nhân. Hoàn cảnh cá nhân đó có thể bao gồm việc người bị trục xuất chưa hề có mặt tại quốc gia sắp bị trục xuất về, vì những người này sanh tại các trại tị nạn, đến Mỹ khi còn nhỏ và ngay cả không nói được tiếng mẹ đẻ của mình nữa. Nghĩa là sẽ gặp nhiều khó khăn để thích ứng với môi trường xung quanh, theo lời dân biểu Kit Ellison thuộc tiểu bang Minnesota, nơi có 8 người Campuchia bị giam giữ đang chờ trục xuất.
Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại với thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Đến đây mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ run, nghĩa là chạy, và một có từ honeymoon, nghĩa là thời kỳ trăng mật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is a home run, a home run.
Trong môn bóng chày của Mỹ, home run dùng để chỉ một cú đánh quả bóng xa đến độ người đánh quả bóng có đủ thì giờ chạy quanh các gôn để trở về chỗ cũ và thắng điểm. Thành ngữ này cũng được dùng để chỉ một thành công mỹ mãn. Một thanh niên nói về công tác tự nguyện mà anh vẫn làm cho cộng đồng như sau.
This weekend, my friend and I are doing some volunteer work. Every month, we bring some dogs and cats to visit residents of a local nursing home. I'm sure we can expect to score a home run. You can't imagine how delighted those folks are to be surrounded by pets again.
Cuối tuần này, tôi và bạn tôi sẽ làm việc tự nguyện. Mỗi tháng chúng tôi mang vài con chó và con mèo tới thăm những người sống tại một viện dưỡng lão ở địa phương. Tôi tin rằng việc làm của chúng tôi có kết quả mỹ mãn. Bạn không thể tưởng tượng được rằng những người sống ở đó vui sướng biết bao khi được các thú cưng vây quanh họ. Volunteer là tự nguyện, nursing home là viện dưỡng lão và delighted là sung sướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
This weekend, my friend and I are doing some volunteer work. Every month, we bring some dogs and cats to visit residents of a local nursing home. I'm sure we can expect to score a home run. You can't imagine how delighted those folks are to be surrounded by pets again.
Một thanh niên đã nghĩ ra một cách kiếm tiền khá độc đáo. Anh nói,
I wanted to be my own boss, but what didn't require a huge investment? I noticed that my neighbors often didn't have time, interest, or ability to get everyday tasks done. That's how I started an errand service. Did I hit a home run? It's been so successful that I'm going to hire an assistant.
Tôi vẫn muốn tự làm chủ lấy mình. Tuy nhiên, điều gì mà lại không đòi hỏi một sự đầu tư lớn lao? Tôi để ý thấy rằng những người láng giềng của tôi thường không có thì giờ, không muốn và cũng không thể làm xong những việc thường ngày. Vì thế tôi bắt đầu một dịch vụ lo việc vặt. Tôi đã thành công mỹ mãn. Dịch vụ này có kết quả, đến độ tôi sắp phải mướn một phụ tá giúp việc cho tôi. Errand là chạy việc vặt và assistant là phụ tá. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I wanted to be my own boss, but what didn't require a huge investment. I noticed that my neighbors often didn't have time, interest, or ability to get everyday tasks done. That's how I started an errand service. Did I hit a home run? It's been so successful that I'm going to hire an assistant.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is, the honeymoon is over. The honeymoon is over.
The honeymoon is over là thời kỳ trăng mật đã chấm dứt. Thành ngữ này dùng để chỉ một người hay một tổ chức, lúc đầu được thành công và nhiều người ưa chuộng, nhưng bây giờ bắt đầu gặp khó khăn. Ta hãy nghe ý kiến của một du học sinh đến Mỹ để đi học. Anh nói,
When I arrived in the U.S. as an international student last spring, it was so exciting. I loved how friendly and informal Americans were and how everything was convenient. Well, the honeymoon is over. Life is too hard for me here. I wonder why I ever left my country.
Hồi tôi đến Mỹ vào mùa xuân năm ngoái, theo diện du học sinh ngoại quốc, mọi việc đều rất hứng thú. Tôi thích thú khi thấy người Mỹ rất thân thiện và cởi mở, và mọi thứ đều rất tiện nghi. Bây giờ thì thời kỳ trăng mật đã qua rồi. Cuộc sống ở đây quá khó khăn đối với tôi. Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại bỏ nước ra đi? Informal là thân mật, cởi mở. Convenient là tiện lợi. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
When I arrived in the U.S. as an international student last spring, it was so exciting. I loved how friendly and informal Americans were and how everything was convenient. Well, the honeymoon is over. Life is too hard for me here. I wonder why I ever left my country.
Một nữ nhân viên được chọn để cầm đầu công đoàn trong một công ty. Sau một thời gian ngắn, một nhân viên có nhận xét như sau.
The union had a lot of hope when the new boss took over. Members often complimented her for leadership abilities. It's a year later and the honeymoon is over. Everyone is complaining that she's making bad decisions. With the loss of so much support, her job's become much harder.
Công đoàn đã có nhiều hy vọng khi bà chủ tịch mới lên cầm quyền. Các thành viên thường khen bà về tài lãnh đạo giỏi. Thế mà chỉ một năm sau, thời kỳ trăng mật đã chấm dứt. Mọi người đều than phiền là bà đã đưa ra những quyết định sai lầm. Vì mất quá nhiều sự ủng hộ nên công việc của bà càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Union là công đoàn, to compliment là khen ngợi và support là sự hỗ trợ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The union had a lot of hope when the new boss took over. Members often complimented her for leadership abilities. It's a year later and the honeymoon is over. Everyone is complaining that she's making bad decisions. With the loss of so much support, her job's become much harder.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là a home run, là một sự thành công rực rỡ. Và hai là the honeymoon is over, nghĩa là thời kỳ trăng mật đã qua rồi. Bây giờ là lúc gặp nhiều khó khăn. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Tiếp nối chương trình, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Điểm Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ do Linh đang phụ trách.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Các bạn thân mến, cô công chúa của dòng nhạc pop đã trở lại sau một thời gian vắng bóng và sự trở lại của cô đã làm đảo lộn hầu hết mọi vị trí trên top 5 tuần qua. Hơn thế nữa, chúng ta còn có một quán quân mới. Hãy cùng khám phá xem đó là ai. Trên vị trí số 5 vẫn là Charlie Puth. Đây là lần thứ 2 liên tiếp nam ca sĩ 25 tuổi đứng trên vị trí này sau khi trở lại top 5 với Attention. Bản nhạc pop rock này là một bài hát từ album Voice Notes, dự kiến sẽ ra mắt vào mùa thu này. Charlie cùng sáng tác lời với Jacob Kasher, người viết lời bản hit Sugar cho Maroon 5. Bản nhạc nói về một người tình cũ của anh đang tìm cách quyến rũ anh trở lại, nhưng Charlie lại đủ tỉnh táo để nhận ra rằng cô ấy chỉ muốn có được sự chú ý chứ không phải tình yêu của anh hay tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài. Charlie Puth từng tiết lộ anh đã có ý tưởng về bài hát này cách đây vài năm khi đang đi diễn ở châu Á. Nam ca sĩ người gốc New Jersey nói anh bắt đầu nghĩ tới những lời đầu tiên của bài hát khi đang ngồi trên một chiếc giường trong một khách sạn ở Philippines. Anh nhớ lại khi đó một cô gái mà anh gặp đã khóc và kể cho anh về việc cô đã bị người yêu cũ đối xử tệ bạc như thế nào. Anh nghĩ rằng anh có thể giúp cô thoát khỏi tình cảnh đó. Và vào lúc đó anh nghĩ phụ nữ thật tuyệt vời nhưng cũng thật điên rồ, đúng như những gì anh viết về người tình cũ của anh trong Attention. Còn bộ tam nhà sản xuất DJ Khaled, nữ ca sĩ Rihanna và rapper Bryson Tiller đã phải lùi hai bậc xuống vị trí thứ tư trong tuần này với Wild Thoughts. Mặc dù bản nhạc từng thống trị hạng mục R&B Hip Hop của Billboard đang dần tụt hạng, nhưng nó vẫn tiếp tục là bản nhạc được nghe nhiều nhất của thể loại Rhythmic khi mở rộng chuỗi thống trị trên hạng mục này của Media Base tới tuần thứ 8.
I heard it got these up going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady.
till you burned out cremation.
DJ Khaled là người sáng tác, sản xuất và xuất hiện trong bài hát này cùng với Rihanna. Mặc dù anh là một nghệ sĩ bận rộn với nhiều show diễn và thường xuyên phải di chuyển, nhất là sau thành công của album mới đây, trong đó Wild Thoughts là một bản hit. Nhưng nghệ sĩ 42 tuổi này lại rất sợ độ cao trên máy bay. Anh nói rằng anh đã không lên bất kỳ chiếc máy bay nào trong vòng 10 năm cho tới gần đây, khi anh mang con trai 8 tháng tuổi của mình theo tour lưu diễn để quảng bá cho album mới. DJ Khaled cho biết nhờ đó mà anh đã bắt đầu quen với độ cao và sự di chuyển bằng đường không. Cardi B vẫn tiếp tục đứng vững trong top 3 với Bodak Yellow, một bản hit từ album mới sắp ra mắt. Nữ rapper người New York vừa tiết lộ với fan hâm mộ ở Festival âm nhạc Made in America ở Philadelphia vào tuần trước rằng cô sẽ tung ra album này, cũng là album đầu tay của mình, vào tháng sau. Mặc dù Cardi B không cho biết cụ thể ngày nào, nhưng cho biết lý do ra mắt album vào tháng mà cô sẽ kỷ niệm ngày sinh của mình. Vào ngày 11 tháng 10, Cardi B sẽ tròn 25 tuổi. Honestly, don't give up. Mặc dù thành công của Bodak Yellow đang nhanh chóng đưa tên tuổi của Cardi B vào hạng những ngôi sao âm nhạc, nhưng cô nói cô đang cảm thấy rất nhiều áp lực từ sự nổi tiếng này. Mọi người đang mong chờ tôi sẽ làm gì tiếp theo, cô nói với New Haven Register như vậy, và cho biết cô luôn phải lo lắng liệu công chúng có thích điều cô sẽ làm không. Tuy nhiên, Cardi B đang hưởng thụ cảm giác hưng phấn khi trở thành một trong số ít những rapper solo nữ có tác phẩm giành ngay vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng mà nhạc pop thống lĩnh. Còn bộ tam Luis Fonsi, Daddy Yankee và Justin Bieber đã lùi một bậc xuống vị trí Á quân sau 16 tuần thống trị bảng xếp hạng với Despacito. Đây là lần đầu tiên sau hơn 3 tháng hè, bộ ba nghệ sĩ Puerto Rico và Canada mới rời khỏi vị trí cao nhất của Billboard. Nhưng trước khi tụt hạng, Despacito đã kịp lập nên nhiều kỷ lục, trong đó có việc trở thành bài hát được nghe tải nhiều nhất mọi thời đại. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Năm 2017 là năm đỉnh cao trong sự nghiệp của Luis Fonsi, nam ca sĩ sáng tác và thể hiện phần lời tiếng Tây Ban Nha của Despacito. Không những anh cùng Daddy Yankee và Justin Bieber đã bắt kịp Mariah Carey và Boyz II Men để trở thành những nghệ sĩ thống trị Billboard lâu nhất mọi thời đại với Despacito, mà anh còn là nghệ sĩ được yêu thích nhất của mùa hè năm nay với bản hit Latin này. Nam ca sĩ 39 tuổi vừa được vinh danh trong tuần này với giải thưởng di sản Latin vì đóng góp của anh để đưa nhạc Latin ra thế giới. Còn trên vị trí thống trị chính là gương mặt mới của tuần này, Taylor Swift với bản hit đang gây sốt toàn cầu, Look What You Made Me Do. Cô công chúa nhạc pop đã có một bước nhảy ngoạn mục từ gần cuối bảng xếp hạng lên vị trí cao nhất trong tuần qua. Đây là tuần thứ 3 bản nhạc mà nhiều người đã mong đợi có mặt trên bảng xếp hạng. Đã có nhiều bình luận trái chiều từ các nhà phê bình âm nhạc ngay khi bản nhạc dance pop này ra mắt. Vì sao vậy, chúng ta sẽ biết ngay sau đây. What You Made Me Do là bản nhạc chính từ album Reputation sắp ra mắt của Taylor. Trong đó, cô ca sĩ 27 tuổi hát về luật nhân quả và sự trả thù của cô Đối với một số người mà mặc dù không nêu tên trong bài hát, nhưng mọi người đều có thể đoán được đó là nhắm đến vợ chồng Kanye West, Kim Kardashian và nữ ca sĩ đã nhiều lần có những lời qua tiếng lại với cô, Katy Perry. Đó chính là lý do vì sao bản nhạc được rất mong chờ và nó đã phá vỡ nhiều kỷ lục ngay khi vừa ra mắt, trong đó có kỷ lục được nghe tải trực tuyến.